Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Kính thưa quý thính giả, đây là cuốn băng thứ 5 trong bộ băng 8 cuốn do chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương thu lại các bài giảng tĩnh tâm tuần thánh năm 1996 tại Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam, San Jose. Vào buổi chiều thứ 5 tuần thánh, khi kỷ niệm bữa tiệc ly của Chúa và các môn đệ, chúng ta học được nơi Chúa Kitô bài học yêu thương là quỳ xuống để phục vụ không điều kiện. Trong cơn hấp hối của Chúa trong vườn cây dầu, Chúa Kitô dạy chúng ta bài học khiêm tốn, biết tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống mỗi ngày, biết chấp nhận thánh ý là cao điểm của đời cầu nguyện. Dưới đây, kính mời quý thính giả theo dõi bài thuyết giảng của Linh Mục Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hải về đề tài Tiệc ly hấp hối, cao điểm của tình yêu và nguyện cầu.
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, khi Thiên Chúa dựng nên chúng ta, dựng nên con người thì Thiên Chúa muốn gì? Thiên Chúa muốn cho con người được sống hạnh phúc. Chúa muốn chia sẻ hạnh phúc của Chúa cho con người, cho chúng ta. Ai mà cảm thấy đời mình chưa hạnh phúc, ai mà cảm thấy cuộc đời mình còn nhiều cay đắng quá, thì có lẽ nên đặt lại vấn đề một cái gì đó chưa ổn thỏa trong cuộc đời. Nhớ đến lời Kinh Thánh mà ngày nào đó chúng ta đã cùng nhau nhắc lại. Sau khi Chúa tạo dựng nên đất trời, sau khi Chúa đã vẽ vời nên vũ trụ, đã hoàn tất chương trình cứu chuộc, đã hoàn tất chương trình sáng tạo, thì Chúa đã đặt con người vào vũ trụ, như đặt vào sân khấu những con người, những diễn viên sẽ đóng một cái vai trò rất quan trọng. Và lời của Chúa phán cuối cùng, một lời uy linh quyền phép, trước khi Chúa để cho con người đi vào cái chương trình của Thiên Chúa, thì Chúa nói hãy hạnh phúc, be happy, be multiplied. Hãy hạnh phúc, hãy sinh sôi nảy nở và tô điểm cho trần gian. Điều mà Thiên Chúa muốn cho con người chúng ta, tất cả mọi con người sinh ra trên trần gian này, là Chúa muốn cho chúng ta sống hạnh phúc. Hôm nay, chủ đề của bài suy niệm trong ngày lễ trọng đại Chúa lập phép Thánh Thể là chủ đề Thánh Thể tiệc ly của Chúa là cao điểm của tình yêu. Và chúng ta không thể bỏ đi cao điểm tình yêu mà không nói đến cái giờ khắc hấp hối của Chúa trong vườn diệt. Và qua cái biến cố đó, chúng ta học được cái lời nguyện cầu cao điểm nhất: tìm thánh ý Chúa, chấp nhận thánh ý Chúa và sống với Chúa để cho cuộc đời ta thêm trọn vẹn. Nhưng trước khi nói đến cái mối tình thần tiên này, trước khi nói đến vấn đề tình yêu giữa thần và người và nhân, trước khi nói đến cái mối tình mà Thiên Chúa dành cho con người, chia sẻ với con người, thì chúng ta bắt buộc phải trở về cái step, cái giai đoạn thứ nhất, cái bước thứ nhất là con người được mời gọi để sống hạnh phúc với tư cách là người. Một cuộc đời hạnh phúc, một cuộc đời nguyên thủy hạnh phúc như ý Thiên Chúa muốn. Vậy thì thế nào là một cuộc đời hạnh phúc? Qua cái phần ngắn gọn này thì chúng ta lại bước vào theo Chúa Giêsu và các môn đệ đến bàn tiệc ly, và chúng ta cùng phân tách những yếu tố nào đã khiến cho mối tình thần tiên trở lại với trần gian. Và chúng ta cùng với Ngài sau bữa tiệc xuống thung lũng Cê-tron để cùng với Ngài vào vườn dầu, trong đó Chúa Giêsu nguyện cầu thay cho chúng ta. Thưa cộng đoàn dân Chúa, nhất là thưa các bạn trẻ, những người mà được Chúa thương, sau 20 năm ở Mỹ, khi các bạn sang còn là những trang thiếu nhi, các bạn chưa biết gì về cái nỗi khổ của ông bà cha mẹ, những nỗi khổ đã hai lần biệt xứ, cái nỗi khổ tranh đấu để bảo vệ lấy cái mạng sống. Có thể nói dân tộc Việt Nam trong khoảng 50 năm vừa qua, bao nhiêu triệu con người Việt Nam, bao nhiêu triệu sinh linh Việt Nam, bao nhiêu triệu gia đình Việt Nam, bao nhiêu cặp uyên ương Việt Nam sinh ra đời chưa được làm người, chưa được nếm thử hạnh phúc của con người. Chúng ta suốt gần 30 năm cuộc chiến, và ngược dòng về đó biết bao nhiêu đe dọa của ngoại bang, của đế quốc, dân ta sống trong một tình trạng bất ổn. Chúng ta cố gắng để survive, để sống sót. Suốt 30 năm người Việt cố gắng để sống sót. Và hôm nay trong thánh đường này, ngồi lại với các bạn trẻ, những người đã thành tựu trên đất nước quê kỳ này, các bạn trẻ lớn lên trong cái vườn tự do này, tôi nhìn lại, tôi vui mừng cùng với các bạn và cảm ơn Chúa nói lên lời này: We are, là những, chúng ta, xin lỗi, chúng ta là những người chiến thắng, vì chúng ta là những người sống sót qua 50 năm trời, 50 năm mà người Việt Nam chúng ta đã trải qua những cơn địa ngục. Có 3 thế hệ Việt Nam, ông, cha và con. Nếu lấy 1940 khoảng đó mà trở đi, chúng ta có 3 thế hệ Việt Nam, 3 thế hệ làm con người chưa được hạnh phúc. Nếu chúng ta đem cái bản sống hạnh phúc của nhân loại, của con người trong thế giới tự do, của những người giàu có, của những người sống trong xã hội huê kỳ này, với chúng ta trong những năm thụt lại, những năm về trước, người Việt Nam chúng ta có 3 thế hệ ông, cha, con không có hạnh phúc. Chúng ta đã có 3 thế hệ chịu khó để sinh tồn, chúng ta chưa được làm con người nguyên ủy hạnh phúc. Ngày hôm qua tôi nói đến cái nguy cơ của con người trong thế giới ngày nay là đánh mất thần linh, đánh mất niềm tin. Hôm nay tôi muốn mời cộng đồng dân Chúa nhìn lại cái nguy cơ không phải là đánh mất thần linh mà đánh mất con người. Chúng ta đã trải qua một giai đoạn cực kỳ nguy hiểm trong lịch sử, và hôm nay nữa con người ngày nay không cảm nghiệm được cái sự nguy cơ của mình đang đứng ở đâu. Thế giới ngày nay được chia làm giới tuyến 2 khối. Dẫu không chiến tranh lạnh nữa, không chiến tranh nóng, nhưng mà chúng ta có 2 khối trong thế giới ngày nay. 2 khối của thế giới ngày nay được điều khiển bằng 2 ý hệ mà tôi tạm gọi là chủ nghĩa. Mấy chục năm nay, người Việt Nam không được làm con người nguyên thủy, hạnh phúc như Thiên Chúa muốn, người Việt Nam bắt buộc đi vào làm con người chủ nghĩa. Bao nhiêu triệu sinh linh đã bị nuốt trôi trong cái chủ nghĩa cộng sản vô thần. Sau cuộc cách mạng 1917 của đảng Bolshevik, đảng cộng sản với chủ thuyết của Marx Lê đã đứng lên làm một chủ nghĩa và nuốt ảnh hưởng đến 3/4 thế giới. Triệu triệu sinh linh, triệu triệu trai trẻ đã bị nuốt đi, không được làm kiếp người, nhưng là bắt phải nhận thân làm một con người của chủ nghĩa. Mà con người nguyên thủy đã biến đi rồi. Bây giờ chúng ta thoát khỏi, thế giới đang thoát khỏi một phần nào đó cái chủ nghĩa cộng sản vô thần. Thì lập tức một cái thứ chủ nghĩa khác là chủ nghĩa duy vật. Không phải là biện chứng duy vật của cộng sản, mà là một thứ chủ nghĩa tư bản duy vật đang cố tình nuốt con người. Và Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói một câu thâm thúy: kẻ thù của Đức Kitô, kẻ thù của nhân loại đến từ nhiều phía. Lúc đó cộng sản còn nguyên hình ghê gớm. Đức Giáo Hoàng nói câu đó: kẻ thù của thập giá Chúa Kitô, kẻ thù của niềm tin Kitô giáo đến từ hai phía, hay bốn phía, hay tám phía. Cái kẻ thù mà ta nhận diện được nó là ai, để ta giết, ta bắn nó, để ta liều thân với nó, có chiến tuyến, đó là một kẻ thù dễ nhận diện. Nhưng một thứ kẻ thù mà chúng ta ôm ấp nó vào lòng, cái kẻ thù mà chúng ta chấp nhận sống cùng một chiến tuyến, cái kẻ mà chúng ta gọi là kẻ nội thù, mà kẻ nội thù đó đang ở trong ta, đang ở trong trái tim ta, ta đang hít thở, ta đang sung sướng, ta đang bước đi từng nhịp, ta đang đi vào quỹ đạo của cái kẻ thù đó. Đó là kẻ thù của chủ nghĩa tư bản duy vật. Tôi sẽ có vài ba phút để làm sáng tỏ. Có hai nguy cơ ngày hôm nay đang còn nuốt con người. Một là nguy cơ của chủ nghĩa cộng sản khởi đầu bằng Marxist. Các Marx với một chủ thuyết cách mạng lật đổ tôn giáo, đưa con người đến xã hội đại đồng. Các Marx chủ trương tiêu diệt tôn giáo, tiêu diệt thượng đế. Bởi vì theo các Marx, tôn giáo thượng đế là một thứ thuốc phiện của dân chúng bày ra để làm cho mê muội tính bản thân mình. Nhưng thượng thay, suốt đời các Marx chưa bao giờ cầm lấy cuốn sách tôn giáo để nghiên cứu. Ông các Marx khi sinh thời đã ấp ủ cuốn sách đầu giường của Feuerbach, mà Feuerbach là cha đẻ ra chủ thuyết cộng sản vô thần. Feuerbach luận lý rằng Thiên Chúa, thượng đế, tôn giáo là một thứ phóng thể của con người. Người ta mơ không được, ước không thấy, thì người ta tạo cho một hình ảnh ở ngoài con người và người ta coi đó là Chúa. Đó là cái tiền đề mà ông Karl Marx đã ôm lấy, và ông ta đã phát biểu, phát triển thành một cái chủ thuyết diệt trừ Thiên Chúa. Karl Marx nói rằng con người chúng ta sống trong một xã hội vô luân, vô nhân, bất công. Chúng ta sống trong một thế giới đảo ngược, vì thế đẻ ra tâm thức đảo ngược. Con người sống trong xã hội bất công, bóc lột cho những người giàu, cho những nhà đại kỹ nghệ. Thế giới thợ thuyền bị bóc lột tận xương tận tủy. Vì sống trong một thế giới bị bóc lột cho nên con người đau khổ, khốn nạn, không tìm được đâu tìm vào tôn giáo. Và ông ta nói rằng mỗi con người đau khổ trong trần gian này có một ông linh mục trong chính lòng của mình, tạo nên ông linh mục, ông Chúa trong lòng của mình. Nhưng khi đói khổ qua rồi, khi bất công qua rồi, khi xã hội tư bản bị tiêu diệt rồi, con người không cần tiêu diệt tôn giáo. Tôn giáo tự nó tung cánh cao bay vào bầu trời biển biệt. Đó là chủ thuyết của các Marx. Nhưng khi Lenin và Stalin lên cầm quyền ở Nga thì trái lại, họ chủ trương tiêu diệt tôn giáo bằng bạo động. Các Marx bảo rằng không cần tiêu diệt tôn giáo, tự nó đẻ ra, tự nó sẽ biến đi. Giam thiếu nhi lại, ba ngày không cho ăn, đem cho mấy em một ít bánh để trước mắt và bảo các em đọc kinh lạy cha đi, đọc từ sáng đến chiều, lạy cha trên trời không cho em ăn bánh, nhưng mà đảng và bác cho em ăn bánh. Vậy thì ai hơn, đảng bác hơn hay là Chúa hơn? Thì các em trả lời, dạ đảng bác hơn. Các bác chủ trương rằng cho con người no đủ, cho con người sung sướng vật chất, thì con người quên đi Thiên Chúa, con người đánh bạt đi tôn giáo. Nhưng than ơi, khi cách mạng của Nga thành công, Lenin và Stalin sau đó đã chủ trương, thấy chờ tôn giáo không có biến được, họ chủ trương tiêu diệt tôn giáo. Và từ đó các chính thể cộng sản coi tôn giáo là kẻ thù của họ. 75 năm cách mạng Bolshevik thành công, nhưng 75 năm tôn giáo không biến mất trong con người, tôn giáo không biến mất trong các nước cộng sản. Trái lại, lòng yêu mến Thiên Chúa, lòng ngưỡng mộ tìm kiếm Thiên Chúa càng nhiều. Sau khi cờ búa liềm rớt xuống, nhiều người đã đi đào tìm kiếm các kho tàng quý giá đã được chôn vùi trong gần 75 năm. Tượng ảnh Chúa, cơ hội thánh được một lần nữa trưng bày lên ở các nước cộng sản. Không ai tiêu diệt nổi tôn giáo, không ai tiêu diệt nổi Thiên Chúa trong lòng con người. Cái nguy cơ trong cái xã hội chủ nghĩa cộng sản là biến con người thành một kẻ, một cái máy sản xuất. Con người được định giá, đánh giá bằng sức lao động. Ai lao động nhiều thì người đó là người tốt, kẻ không lao động được nữa là vô dụng, giết đi. Người già, tàn tật, trẻ em, đàn bà không ích lợi cho cuộc đời, giết đi. Con người chỉ có giá trị khi con người còn sản xuất. Chúng ta lên án cộng sản, chúng ta tranh đấu với cộng sản, chúng ta chiến đấu, thà chết với cộng sản để ra đi tìm tự do. Giết được cái tên độc tài cộng sản rồi, thì con người chúng ta lại mời một thứ độc tài khác vào trong cuộc đời của chúng ta. Và bây giờ sau 20 năm ở đất Hoa Kỳ này, chúng ta hít thở không khí tự do, chúng ta hít thở bầu không khí dân chủ, chúng ta hít thở cái tiện nghi của Hoa Kỳ, chúng ta đi vào quỹ đạo Hoa Kỳ một ngày nào đó, ta không biết. Và bây giờ chúng ta sống trong quỹ đạo, chúng ta vui vẻ, êm đềm, bị chôn vùi trong quỹ đạo vật chất mà chúng ta không hay biết. Nó bóp chúng ta, nó bóp gia đình chúng ta, nó bóp tình yêu của chúng ta, nó bóp tinh thần tôn giáo của chúng ta. Và nếu không khéo, nếu không phản tỉnh kịp, một ngày nào đó nó sẽ giết chết cả cuộc đời chúng ta. Tiền bạc nó còn ghê gớm hơn chủ nghĩa cộng sản. Cho nên chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa tư bản cũng là những thứ bắt chúng ta đi vào một sự nguy hiểm mà giáo hội gọi đó là kẻ thù của Đức Kitô, kẻ thù của tin mừng của giáo hội. Nếu muốn nhận diện ra cái kẻ thù này thì chúng ta thấy ở xã hội cộng sản, người ta nhìn giá trị con người ở lao động, ở sức lao động. Nhưng ở cái thế giới tự do Hoa Kỳ này, ở cái xã hội kim tiền này, người ta nhìn cái giá trị con người qua lăng kính của hai chữ chiếm hữu và hưởng thụ. Ai chiếm hữu được nhiều, ai gom góp được nhiều, ai hưởng thụ sang, có tiền nhiều thì gọi là con người thành công trong xã hội. Hãy nhìn cái xe ông đó lái đi, hãy nhìn cái nhà ông bà đó ở, hãy coi ông bà đó shopping ở cái hãng nào, ở cái loại shopping nào. Hãy nhìn những đồng hồ ông đeo, bà đeo. Hãy nhìn những cái cuộc vacation ông bà lấy đi du lịch, thì chúng ta biết ông bà đó thuộc loại nào. Và người Việt Nam chúng ta, nhất là các giới trẻ đang ở trong cơn sốt, được leo cái bậc thang đó. Leo cái bậc thang từ khi mới sang ăn tiền xã hội để tạm dung tạm sống, rồi lấy cái chuyện học hành ra trường. Ra trường rồi có công ăn việc làm, ta tưởng rằng vợ chồng ta vui vẻ với nhau, con cái vui vẻ với nhau trong tình đầm ấm gia đình. Nhưng không, có công ăn việc làm rồi, bố mẹ, gia đình nhìn một cái tiêu điểm khác, nhìn một chân giá trị khác, giàu, có nhiều tiền để mua, để sắm. Và Huế Kỳ có đủ loại cho chúng ta, có đủ loại tiệm cho chúng ta mua, có đủ nơi cho chúng ta tiêu tiền, và có đủ các thứ giá trị cho chúng ta. Và chúng ta cứ thế mà đi trong cơn sốt. Chúng ta trở nên một con người biết trả bill, biết thanh toán. Và như hôm kia tôi đọc cái bài thơ bill đó, quý vị còn thấy băng với bill với băng, hai cái đó nó dày vò đời sống gia đình, nó dày vò tâm tình của vợ chồng, nó dày vò vợ chồng với con cái. Sống là một người Huế Kỳ tốt phải biết trả bill, trả thiệt nhiều, càng nhiều bill càng trả nợ nhiều, càng mắc nợ nhiều thì trở nên một người Huế Kỳ tốt. Và thưa ông bà anh chị, đó là quỷ đạo Huế Kỳ giăng ra để bắt những người công dân mới của họ. Và nếu đến cuối đời mà quý vị không thanh toán các bill thì tất cả mọi sự chiếm hữu của chúng ta thì trở vào tay của các cái hãng lớn. Bao nhiêu gia đình vợ chồng chào xáo nhau, bao nhiêu gia đình con cái bỏ ra khỏi nhà, bao nhiêu gia đình anh em không còn nhìn nhau nữa, cũng vì cái bill, cũng vì đồng tiền. Và cũng có nhiều người chiều hôm nay không nhớ là thứ năm tuần thánh nữa, vì không thể nào không làm việc tối nay. Chúng ta lao động tối đa, lao động thiệt nhiều để làm gì? Để trang trải cái nhu cầu không cần thiết, cái nhu cầu mà chúng ta đa đoan mang lấy, chuốc lấy cho mình. Và chúng ta trở nên một người nô lệ, một tên nô lệ của một cái chủ thuyết duy vật mới. Đó là chủ thuyết tư bản chủ nghĩa. Thưa ông bà anh chị, vậy thì nếu ai can đảm mà nói được lời nguyện cầu này, lạy Chúa, xin cho con trở về làm con người nguyên thủy mà Chúa đã dựng nên con, cho con trở nên một cặp gia đình nguyên thủy, biết yêu thương nhau, biết nhìn thấy tình nghĩa vợ chồng chứ không nhìn qua đồng tiền bát gạo. Đừng bắt con làm người của chủ nghĩa, con chán rồi Chúa ơi. Chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa tư bản đày đọa thân con, đày đọa gia đình con. Xin cho con làm một người công giáo nguyên thủy, biết sống, biết yêu thương, biết tình từ. Đừng để con chạy theo chủ nghĩa nữa. Chủ nghĩa dù cộng sản hay tư bản là những kẻ thù của thánh giá Chúa Kitô, là những kẻ thù bóp chết sự sống của con người, là những kẻ thù mà Chúa Kitô đã chịu chết để báo động cho chúng con hãy trở về làm con người con của Chúa. Thưa cộng đoàn dân Chúa, một vài phút tôi xin được mạn phép để nói qua, vì bắt buộc phải nói qua. Chúa muốn cho chúng ta được sống một cuộc sống hạnh phúc, và sau đó lên một bậc nữa, một cuộc sống viên mãn trong tình nghĩa ân tình thánh của Chúa. Con người không thể nào sống với Chúa được, con người chưa thể sống trong ân thánh Chúa được nếu chưa sống là con người. Trước khi là con người có đạo, con người của tôn giáo, thì chúng ta phải là con người bình thường, human being. Vậy thì Chúa muốn gì? Chúa muốn con người ta sống hạnh phúc. Hạnh phúc đây phải bắt đầu bằng cuộc sống cơm áo. Đừng nói rằng ta sống được hạnh phúc, đừng nói rằng độc lập tự do hạnh phúc cho dân tộc Việt, mà đồng bào ta đang còn đói. Năm nay lại mất mùa nữa ở quê hương Việt Nam. Năm nay các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa nhận đón những trận mưa rào, những trận mưa phùn bằng nước biển. Năm nay mất mùa nữa, có những người gần Sài Gòn phải ăn khoai độn rồi đó. Và dân ta miền Trung bỏ lên miền cao nguyên, các đảng sĩ Bình có viết thư cho tôi, hàng trăm ngàn đồng bào Việt Nam ở miền Trung, ở miền Bắc bỏ quê hương đi vào làm gì? Lên rừng núi 30 thuật đào đất làm thuê để kiếm ăn. Dân ta lại tiếp tục đói nữa rồi, đồng bào ơi. Đừng nói chỉ là độc lập, tự do, hạnh phúc. Bao lâu mà chưa có nồi cơm đầy, bao lâu dân tộc ta còn đi mót từng củ khoai mà ăn, thì trời ơi, chưa thể nói đến con người hạnh phúc được. Có một bà Việt Nam về thăm Việt Nam. Trước khi về, bà hỏi tôi, cha có muốn thăm ai không? Tôi bảo tôi có một người em gái. Mà một vài lần trong cuộc diễn thuyết tôi nói, đứa em gái của tôi có 7 đứa con, lấy chồng đi lính nhảy dù bị giết. Và người em gái tôi vẫn ở miền kinh tế mới, nơi đó có một cha bạn lớp của tôi đào cái giếng đến 100 thước không có nước. Ở một nơi không có nước, khoai trồng không lên, và cứ như thế. Bà cụ từ Việt Nam qua gọi cho tôi, đêm trước khi tôi qua đây, bà cụ bảo, thưa cha, con đến nhà em của cha thấy khổ lắm, đói lắm. Dân ta, bà con ta đang đói. Một dân tộc đói miên trường. Mà khi đói thì làm gì? Chúng ta không ngóc đầu lên được. Dân tộc ta bị cúi đầu làm nô lệ bao nhiêu chục năm nay vì dân tộc ta đói. Hãy cho dân tộc ta có miếng cơm ăn no. Chúa muốn cho con người Việt Nam, con người nghèo sống hạnh phúc. Mà hạnh phúc phải bắt đầu bằng sự ấm no. Ấm no rồi con người sống thoải mái. Con người phải có văn hóa, xã hội. Con em phải được đến trường đi học. Thưa ông bà, anh chị, chúng ta sang đây, bây giờ chúng ta đã đạt đến cái mức ấm no, con cái đi học. Nhưng chúng ta tưởng rằng chúng ta đã là con người hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng chưa. Bởi vì người Việt Nam sang đây thiếu một cái nhu cầu to lớn, đó là nhu cầu xã hội. Con người sinh ra Chúa, Thiên Chúa rất quyền năng. Con người sinh ra không lẻ loi. Con người sinh ra có đoàn thể. Con người sinh ra có ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng, có làng xóm. Làng xóm họp với nhau lại thành xã hội. Con người phải được hạnh phúc trong cái môi trường xã hội. Đa số người Việt Nam chúng ta sang đây đương đầu với cái gọi là social isolation. Về phương diện xã hội, chúng ta bị cô lập hóa. Cuộc sống của chúng ta, người Việt hôm nay được mô tả như vậy. Sáng mai thức dậy, lật đật, rửa mặt, chải đầu, mặc áo, vội vàng đến tiệm, đến sở để làm. Cùng cục suốt ngày, tối về lại, thân hình giả rời, ăn ba miếng, nói đôi lời, leo lên giường ngủ như chết. Rồi sớm mai lại, và như thế cuộc đời dân Việt ta ở đất nước Mỹ này. Có cái nhà đó, có cái xe đó, nhưng nhà xe là của nhà băng Mỹ. Chúng ta làm tần thân vất vả, một nắng hai sương, chúng ta không có đời sống xã hội. Khi đến đời sống xã hội rồi, chưa đủ, phải có đời sống văn hóa. Con người sống không chỉ có ăn, có uống, có đi làm, mà con người còn phải diễn tả tâm tình mình qua nhạc, qua thơ, qua văn, qua những sinh hoạt văn hóa xã hội. Con người là một sinh vật văn hóa xã hội. Tôi nghĩ rằng tôi cảm ơn những người anh em của cái cộng đoàn này. Tại sao có sự tranh đấu trong 10 năm ghê gớm? Để làm gì? Để kiếm một cái nơi. Nơi đó người Việt Nam sau một ngày, sau một tuần, sau một tháng vất vả đến đây, còn một nơi nữa để nguyện cầu bằng tiếng của mẹ đẻ mình, hát những bài hát tiếng Việt mình. Và sau khi lễ không ai đuổi nha, không ai đuổi ta, không ai cầm giờ mà đuổi ta. Ta không phải cúi đầu. Ta đến đây ta vui mừng. Đó là ý nghĩa của sự tranh đấu cho một cái cộng đoàn công giáo Việt Nam được tự do thờ phượng Chúa trong linh hồn và trong văn hóa, trong ngôn ngữ Việt Nam. Nếu sang đất Mỹ này, đó là cái lãnh địa thiêng liêng mà ta không có quyền, ta không có khả năng để tụ họp nhau một cách vui vẻ, thì chúng ta đã chết đi con người và tâm hồn Việt Nam. Vậy thì con người không những sống bằng cơm, bằng bánh, mà còn phải có những nhu cầu xã hội, nhu cầu văn hóa, nhu cầu tôn giáo. Và đến đó thì chúng ta gọi là con người sống hạnh phúc. Con người chỉ sống hạnh phúc khi con người tìm được để đáp ứng lại những cái nhu cầu căn bản của mình, mà nguyện cầu, mà ca hát, mà bắt tay, tay bắt mặt mừng. Đó là cái nhu cầu tối thiểu. Đa số những người dân tộc thiểu số sang đây bị mắc bệnh tâm thần, vì họ chỉ biết đi làm trả biêu, đi làm trả biêu. Họ không có cơ hội để nói. Nói ra thì tiếng ngọng, người bản xứ sẽ cười. Riêng tôi không bao giờ sợ ông Mỹ trắng cười tôi. Bởi vì đất nước này là đất nước của Mỹ đỏ, của dân Indian. Tất cả những anh Mỹ trắng cũng là những người sang đây lập nghiệp cho chúng ta. Họ sang trước, ta sang sau. Nhưng chúng ta là American, chúng ta eagle, không sợ. Chúng ta ngước thẳng đầu lên, không sợ một thằng Tây Mỹ nào. Vì chúng ta là những người đến đây tị nạn như muôn ngàn người tị nạn khác. Và chúng ta có quyền gìn giữ tập quán, ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc ta. Chúng ta có quyền mà Thiên Chúa đòi hỏi. Chúng ta phải có quyền được thờ phượng Thiên Chúa với tất cả tình yêu mến và văn hóa của chúng ta, thưa ông bà anh chị. Lạy Chúa, xin cho con là người Công giáo Việt Nam nguyên thủy. Xin đừng ép uổng con là những thằng Mỹ vàng. Con không muốn là một ông linh mục Mỹ vàng. Con không muốn là một thằng Việt Nam Mỹ vàng. Con muốn con là một American, mà Vietnamese American. Khi con tranh đấu cho quyền lợi của con người rồi, thì lúc đó Thiên Chúa, Chúa Jesus đến. Con ơi, một bước nữa thôi, ta đem con vào ân tình thánh tuyệt vời. Đó là tình yêu Thiên Chúa Thánh Thể. Nếu ta chưa làm người thì đừng nói đến làm người Công giáo. The first level have to be human being. Be truly and fully human being. Hãy là con người toàn vẹn, là con người nguyên thủy, con người được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng. Và sau đó chúng ta mới là con người tôn giáo. Bao lâu cuộc sống thể xác, tinh thần, văn hóa còn què quặt đuôi mù, thì lúc đó Thiên Chúa chưa mặc khải trọn vẹn cho chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta free. Hãy yêu Chúa, mà yêu Chúa trong tự do. Đây là nguyên tắc mà các bạn trẻ nắm lấy. Free to love, but when you love, love to be free. Tự do để yêu, nhưng khi yêu rồi phải cho tôi được tự do nữa. Tình yêu mà trói buộc tôi không phải là tình yêu cao cả. Chúng ta được tự do yêu mến Thiên Chúa. Và khi yêu mến Thiên Chúa rồi, ta biến thành con người tự do. Không còn loài vật nào trên trần gian này được tự do như con người yêu, được yêu mến và được Thiên Chúa mến yêu. Thưa ông bà anh chị, còn 15 phút nữa chúng ta trở về cái khung cảnh linh thiêng thần thánh. Nơi đó Thiên Chúa đã mặc khải trọn vẹn tình yêu của Ngài trong Đức Giê-xu Ki-tô. Cuộc hành trình thương khó tử nạn của Chúa vào Jerusalem, và hôm nay là cao điểm nhất của tuần thánh. Trong đêm nay có hai chuyện xảy ra. Chúa Giê-xu bày tỏ mặc khải lần đầu tiên với nhân loại tình yêu cao vời vô bờ của Thiên Chúa. Đồng thời, cũng trong đêm nay, Thiên Chúa qua Chúa Giê-xu bày tỏ ý nghĩa cuộc đời trần gian là tìm thánh ý Chúa và sống thánh ý Chúa. Sau khi Giu-đa đi ra tìm âm mưu để nộp Chúa, thì Chúa bắt đầu dè dặt. Và Chúa muốn cuộc tử nạn, cái sự chết của Ngài, cái giờ cuối cùng của đời Ngài, cái bữa tiệc ly giã biệt các môn đệ phải là một nghi thức tròn vẹn do Chúa chọn. Free, trong tinh thần tự do, không ai ép buộc Chúa được. Và Giu-đa đã không thể theo dõi được những biến cố trong những ngày cuối cùng này, mặc dầu ông ở trong đoàn tông đồ. Trước khi dọn tiệc, Chúa Giêsu sai các môn đệ vào thành với lời dặn này: các con vào thành gặp người đàn ông đồi một cái lụ nước trên đầu thì cứ theo ông đó vào và hỏi rằng: thầy sẽ ăn tiệc với các môn đệ của ngài ở đâu? Lạ lùng thay, người Do Thái đàn bà thì kín nước bằng đội nước trên đầu, mà hôm nay có một cái ông nào đó lại đội nước trên đầu làm đàn bà. Chúa Giêsu không phải là một nhà detective, nhưng Chúa đã dùng cái ám hiệu đó cho các môn đệ biết nơi Chúa muốn ăn tiệc ly với các môn đệ, nơi Chúa muốn dùng để lập phép thánh thể và lập thiên chức linh mục, một nơi bí mật không ai biết. Các môn đệ theo người đàn ông đội cái hũ nước đi vào, và nơi đó họ dọn bữa cho Chúa. Chúa mời các tông đồ, và trong đó có Giuđa nữa, cũng đến. Ở trên lầu 2, một căn gác ở Jerusalem: thầy thiết tha ăn lễ này với các con trước khi thầy vào nước Thiên Chúa. Ngài nói thế rồi, ngài đứng dậy. Ngài đứng dậy cởi áo ngoài ra và thắt làm dây lưng cột lại, rồi ngài đến trước mặt Phêrô là vị tông đồ cả của ngài, và Chúa quỳ xuống hôn chân Phêrô, và Chúa rửa chân Phêrô vào trong chậu nước, và Chúa lau. Phêrô phản đối, từ chối: thưa thầy, thầy là Chúa, không thể làm việc này được, hèn mọn lắm. Phêrô ơi, việc thầy làm bây giờ con chưa biết, nhưng sau này con sẽ biết. Và cứ như thế, Chúa rửa chân cho hết 12 môn đệ. Chúa là Chúa và là thầy. Thế mà Chúa quỳ xuống trước các môn đệ của ngài, ôm lấy chân họ, hôn và rửa, cung kính cái bàn chân của những người tông đồ tương lai. Chúa quỳ xuống để làm gì? Tình yêu là phục vụ. Trong tình yêu chỉ có ai biết quỳ xuống phục vụ không điều kiện thì người đó mới tỏ ra cái lòng yêu thương tha thiết. Qua 12 môn đệ, qua các tông đồ, Chúa yêu nhân loại và Chúa quỳ xuống dâng hiến cho nhân loại không điều kiện, vô điều kiện. Tôi nghĩ rằng đêm đó Thánh Gioan đã có tư tưởng cho cái bài phúc âm ngài sẽ viết: Dilexis eos ad finem, Chúa yêu họ đến cùng, ad finem, Chúa yêu họ đến tận cùng bằng số. Chúa muốn chứng tỏ cho những người trong tương lai học về yêu, nhất là yêu nữ trong lĩnh vực tôn giáo, mức độ của tình yêu là tình yêu không mức độ. Biên giới của tình yêu là tình yêu không biên giới. Ai còn đặt một biên giới cho tình yêu, người đó chưa thể hiểu thế nào là yêu. Mà yêu là quỳ xuống, khiêm tốn quỳ xuống mà phục vụ người mình yêu. Và tình yêu đây là một tình yêu dâng hiến, vì Chúa sẽ dâng hiến ngay trong cái nghi lễ tối nay. Ngài dâng hiến trọn vẹn thân thể sự nghiệp của Chúa. Ở trần gian này chúng ta yêu nhau, người ta yêu nhau, nhưng yêu có điều kiện. Người ta đi vào tình yêu là tình yêu hưởng thụ, tình yêu có điều kiện, yêu khỏi cô đơn, yêu để có bạn đường đi với. Và có nhiều ông thực tế yêu để có người rửa bát nấu cơm, yêu để có người sanh cho một chút con, yêu để khỏi cô đơn buồn nản, yêu có người quét nhà rửa bát. Đó là tình yêu của trần gian. Cho nên người vợ đối với người chồng như là một ông chủ, và người chồng đối với người vợ như người tôi tớ. Vì thế mới có cái chuyện là chồng vua, chồng cái gì bà? Chồng chúa vợ tôi. Ta nói thần học thì giỏi, nhưng mà nói về cái vụ này thì cũng bộ không rảnh. Chồng chúa vợ tôi là gì? Ông chồng là một ông quan, là boss. Bà vợ chỉ là con người hầu hạ, hầu cơm ban ngày, rửa bát. Và bà sẽ sanh cho ông một đoàn con. chúng ta nhìn vào Trung Hoa, xã hội Trung Hoa, chúng ta bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa. Mà nếu mà ông muốn có con trai nối dòng, nối dõi mà đẻ ra một bầy con gái thì ông sẽ buồn vô cùng. Người đàn bà nói theo danh từ của khoa học chỉ là cái ống nghiệm chứa đựng dòng giống cho người đàn ông. Và vì thế trong xã hội của chúng ta, đàn ông đàn bà cách nhau một trời một vực. Người đàn ông và người đàn bà chưa phải là người bạn đồng hành trong tình yêu. Thật vậy, Chúa dạy chúng ta một bài học về tình yêu thương. Yêu thương là khiêm tốn, quỳ xuống, phục vụ vô điều kiện, không điều kiện, không biên giới. Đó là tình yêu cho không. Và trong thánh thể hôm nay, Chúa dùng và sau đó Chúa trở về và Chúa cầm lấy bánh và rượu là hai yếu tố căn bản nuôi đời sống con người. Bánh tượng trưng cho thịt và rượu tượng trưng cho máu. Bởi vì ngày sau đó, máu sẽ đổ ra khỏi thân thể Chúa Kitô, máu sẽ tràn trề trên đồi núi Canvario, máu sẽ đổ ra đến tận cùng thế giới, máu sẽ đổ ra như một lễ tế rửa sạch tội lỗi nhân loại. Còn mình của Chúa biến thành của ăn cho nhân loại. Mỗi lần chúng ta rước lễ, mỗi lần chúng ta đi tham dự vào thánh lễ là chúng ta làm lại, chúng ta hồi tưởng lại cuộc cái sự chết của Chúa Kitô, máu và rượu lại đổ ra lần nữa trong cuộc đời của chúng ta, phải đổ ra nữa cho cuộc đời của chúng ta, đổ tràn trề, đổ đến tận cùng không còn gì nữa, cho hết cuộc đời, cho hết thế gian như Chúa đã cho. Ai có yêu thương vợ mình, coi vợ mình như người bạn, hãy cho hết. Và người vợ thương yêu người chồng, cho hết đi để trao vào cái mầm non là con cái. Cha mẹ chết đi, cha mẹ không chết, cha mẹ sống mãi trong cái đứa con tiếp tục sống trên cuộc đời. Tình yêu của cha mẹ đổ thành, nhào lộn thành trong đứa con, và đứa con là nhân chứng của sự cho không điều kiện đó. Và đứa con sẽ tiếp tục làm người soi sáng tình yêu của cha mẹ. Và như thế dòng đời, lịch sử tiếp tục một lịch sử của tình yêu thương. Đó là bài học Chúa Giêsu dạy cho nhân loại. Ai thấy mình thua thiệt trong tình yêu, ai thấy mình thấy rằng yêu là cho đi thiệt nhiều mà nhận không được bao nhiêu, thì hãy nhớ đến huấn lệnh của Chúa Kitô: yêu là chết đi cho người mình yêu, yêu là dâng hiến toàn diện cho nhân loại. Thương bà anh chị, đêm nay Chúa thực hiện một tình yêu lạ lùng, một tình yêu lý tưởng tuyệt vời mà con người không bắt chước được. Yêu là muốn được hiện diện với người mình yêu, yêu là muốn được trao tặng toàn toàn cho người mình yêu. Nhưng có ai trong trần gian này mà yêu nhau mãi mãi được đâu. 5 năm, 7 năm, 10 năm tình yêu sẽ tàn phai. Rồi với thời gian chúng ta sẽ chia lìa nhau. Nhưng còn một điều cuối cùng nữa mà Chúa Giêsu dạy chúng ta là yêu là phải hy sinh cho người mình yêu. Chịu đóng đanh, chịu thua thiệt để người mình yêu được vươn lên. Ai không muốn cho người mình yêu được vươn lên, người đó chưa biết yêu. Ai không chấp nhận thua thiệt cho mình để người mình được yêu lớn lên, người đó chưa biết yêu. Ai đòi hỏi người yêu phải trở nên giống mình, đi theo con đường của mình, tư tưởng của mình, ước muốn của mình, người đó chưa phải là người yêu chân thành. Vì yêu chân thành là thà chết đi, quên đi tất cả cho người mình yêu được trưởng thành. Đó là điều mà chúng ta học trong phúc âm, trong nghi lễ hôm nay. Chúa Giêsu là gương mẫu cho một tình yêu tuyệt vời trên thế giới. Có một điều là sau khi là phép thánh thể rồi thì Chúa Giêsu hát. Lần đầu tiên trong lịch sử kinh thánh Chúa hát trong đêm nay. Chúa hát trước khi chịu chết. Như lời tôi nói với quý vị bữa trước, con người sinh vào đời tìm cái sống, đối diện với cái sống, chạy theo cuộc sống. Nhưng Chúa Giêsu vào đời tìm theo cái chết, đi về hướng của sự chết, đồng hóa với sự chết, ôm ấp với sự chết, để rồi Ngài đánh lộn, vật lộn với sự chết cho chúng ta được sống. Và vì thế giờ chết gọi là giờ vinh quang của Chúa. Chúa đã hát lên bài ca tuyệt vời trong đêm trước khi Ngài chịu chết vì ta. phải là một tâm hồn thánh thiện tuyệt vời mới nhìn thấy cái sự trong sáng tươi đẹp của giờ chết. Đó là giờ giải thoát, giờ mà con người đi về tìm một trời mới, một đất mới, thoát ra khỏi sự ràng buộc khốn khổ của tội lỗi, của thế gian, của xác thịt, để tìm một sự tự do viên mãn trong bầu trời viên miễn. Rồi Chúa vợ dắt các môn đệ xuống thung lũng, đi qua thung lũng Cedron và đến cây dầu. Chúa đem 3 môn đệ trong số 11 môn đệ trung thành với Ngài. Đây là giờ cô đơn nhất của cuộc đời Chúa Giê-xu. Đây là giờ thử thách nhất cuộc đời của trang thanh niên Giê-xu tiên tri 33 tuổi đời, còn tràn đầy sức sống, mà phải đối diện với thực thể phải chết. Chết như một tên nô lệ, chết trong mình, tên mình đổ tràn đầy tội lỗi của nhân gian. Ai thanh niên 33 tuổi đang nghe tôi hôm nay mà muốn chết? Ai là người thanh niên đã bước vào đời với tuổi xuân 33 mà muốn chết? Chúa Giê-xu, tôi nghĩ rằng Ngài với tính là con người, Chúa không muốn chết. Trong vườn diệt Gethsemane, cái gì lại xảy ra? Chúa đối diện với một thực thể, một là chọn với tự do của con người để Chúa sống như con người, hai là mang lấy cái án phạt, mang lấy tội lỗi của trần gian và phải chết thay cho trần gian trong lúc Ngài không muốn. Chúa mời 3 môn đệ và dặn rằng các con hãy đến đây cầu nguyện với Thầy. Hãy cầu nguyện khỏi xa trước cám dỗ, rồi Chúa đi cầu nguyện. Một trời mở ra, một đất mở ra. Quá khứ hiện về, tương lai gợi lại. Một quá khứ tội lỗi của trần gian mở ra cho Chúa. Tội lỗi từ Cain, tội lỗi từ đời Đại Hồng Thủy, tội lỗi từ thành Sodoma, tội lỗi từ tháp Ba-ben, và tội lỗi con cái loài người 4.000 năm lịch sử đổ về, tuôn về như suối nguồn, chảy lên mình bao bọc lấy Chúa Giê-xu. Phóng về tương lai, Chúa thấy một tương lai đầy tội lỗi. Tội lỗi của người trần gian không nhận biết, rejected, khước từ Giê-xu, khước từ máu thánh của Ngài. Tội lỗi của những người tin Ngài, 3 tỷ con người tin Ngài nhưng phản bội lại Ngài. Tội lỗi của hàng giáo sĩ, những người được thánh hiến cho Chúa. Tội lỗi của các linh mục, của các tu sĩ, của các chủng sinh, của các nữ tu, những người mặc áo Chúa, những người mang ảnh Chúa, những người mang sứ điệp của Chúa mà phản bội lại người. Tội lỗi của giáo hội, tiền bạc của cái, danh vọng, không còn đi đúng đường của Chúa nữa, tất cả đổ tràn về trên đầu Chúa Giê-xu. Một thế giới tội lỗi xoay cuồng trong đầu của Ngài. Với thần tính của Thiên Chúa, Ngài thấy hết tất cả. Các nhà tâm lý nói rằng con vật không chịu đau khổ, ta đánh nó không đau, nó chỉ đau, mà nó đau thì nó nhảy lên, có vậy thôi. Còn con người không phải đau thể xác mà là tinh thần. Khi con người bị nhục nhã đau khổ thì con người kéo cái quá khứ về với mình để thấy thân phận mình bị đau khổ. Con người lại phóng thể ra tương lai, thấy cả một tương lai dài bị đau khổ. Cho nên khi con người bị hành hạ thì con người đau khổ 100.000 lần hơn con vật vì vấn đề tâm lý. Đêm Chúa Giê-xu bị ở vườn Gethsemane là đêm Chúa chịu đau khổ, mà cái đau khổ đó biến thành cơn hấp hối của Chúa. Chọn được tự do như con người tự do, hay là chọn chết thay cho con người tội lỗi? Đó là vấn đề Chúa Giê-xu phải lựa chọn như con người. Ai không tin rằng Chúa Giê-xu phải giằng co thì hãy nhớ đến câu này: lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng đau khổ này cho con. Đừng để con phải chịu cái cảnh khổ nhục ngày mai thương khó này. Là con người, Chúa sợ. Ai là con người mà không sợ chết, sợ đau khổ? Nhưng ngay sau đó thần tính của Chúa đã lấn át được nhân tính, và Chúa đã thưa Đức Chúa Cha: nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha mà thôi. Chúa đã khuất phục nhân tính, cảm giác của con người dưới quyền lực của Thượng Đế. Và đây tôi gọi là cao điểm của lời nguyện cầu. cái lời nguyện cầu đẹp đẽ nhất, cao vời nhất là khuất phục tâm hồn ta, đặt tâm hồn ta khiêm tốn dưới thánh ý của Thiên Chúa. Đây là đạo, đây là khúc đạo tuyệt vời, lời ca tuyệt vời, thâm sâu nhất của đạo là đặt con người hèn mọn chúng ta dưới ý muốn và thần thánh của Thiên Chúa, thần linh của Thiên Chúa. Đây là bài kinh khó cầu nhất. Lạy Cha, xin vâng theo thánh ý Cha, đừng theo ước muốn con người trần tục của con. Xin cho danh Cha, ý Cha được thực hiện trên trời. Xin hãy thực hiện ý Cha trong đời con, trên thân thể con, trên tâm hồn con, trên cuộc đời con. Ta hãy dự dụng con như là dụng cụ cho Cha. Đây là lời cầu nguyện cao nhất trong muôn vàn lời cầu nguyện. Khuất phục Thiên Chúa. Và sau lời cầu nguyện đó, các vị bác sĩ ngày nay tìm trong lời Kinh Thánh, Chúa Giê-xu lo buồn sợ hãi đến nỗi mà những giọt mồ hôi quyện lại thành những giọt máu rơi xuống lổ đổ trên tảng đá. Ai đã từng qua cơn khủng hoảng tinh thần thì sẽ cảm thấy cái giờ đau đớn đó. Và Chúa Giê-xu đêm hôm đó giằng co giữa nhân tính và thần tính, đã đổ ra những giọt máu mồ hôi trên tảng đá. Chúa chịu thương khó hết lòng vì ta. Chúa chịu cuộc thương khó đêm nay, ngày mai hết lòng, hết sức vì tội lỗi của ta. Vì Ngài yêu ta, yêu đến tận cùng bằng số. Thưa ông bà, anh chị, nói như thế rồi, Chúa đứng dậy ra đi và kêu các môn đệ ra đi, nạp mình chịu chết. Giu-đa tiến lại, chào thầy. Ông hôn lấy hôn để làm chứng dấu hiệu để báo tin rằng đây là Chúa. Chúa bị bắt. Chúa bị dẫn về. Trời đã khuya 12 giờ rưỡi qua 1 giờ đêm. Không có tòa án nào được phép mở ra trên thế giới này để xét xử tội nhân. Nhưng đêm hôm đó, tòa án của nhà thờ Jerusalem đã mở một cách bí mật để xét xử con Đức Chúa Trời. Tòa án tôn giáo, tòa án của các vị đạt đức thầy cả thượng phẩm đã lén lút mở trong đêm đen tối để xét xử, để giết con Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ theo dõi phiên tòa, ba phiên tòa xử án Chúa trong ngày mai. Giờ đây với tâm tình yêu mến Chúa, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời nguyện cầu, lạy Chúa. Xin cho chúng con được nghe lời Chúa mỗi ngày, cho chúng con được thực hiện là con người hạnh phúc. Chúng con trở về con người nguyên thủy của Chúa, con người sống hạnh phúc, an vui trong tinh thần, trong gia đình, trong xã hội, trong cộng đoàn và trong sứ đạo. Xin cho chúng con đừng bao giờ hiến thân, nghiêng mình xuống làm con người của chủ nghĩa, nhưng luôn luôn hãy sống trung thực là con người con cái của Chúa, tự do trong ân sủng và trong tình yêu thương của Ngài. Amen. Nên danh Cha và Con Thánh Thần.
Quý thính giả, Linh mục Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hải vừa kết thúc bài thuyết giảng thứ 5 về đề tài Tiệc ly hấp hối, cao điểm của tình yêu và nguyện cầu. Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong cuốn băng thứ 6 với chủ đề thuyết giảng của Linh Mục Nguyễn Quốc Hải là Khi Đấng Thánh Bị Người Phàm Xét Xử.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.